Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người để ngày thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy
và đại đang hiện diện trên pháp tòa là đại đức Thích Lệ Minh, ủy viên ban quản pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay đại đức là một giảng sư đầy tiềm năng và triển vọng. Thầy đã có những cái hoạt động gắn liền với giới trẻ như là tổ chức các khóa tu cho giới trẻ và là giảng sư các đạo tràng, các lớp Phật học dành cho giới trẻ. Hôm nay thầy đến với lớp chúng ta với chủ đề là Bác Quan Trai. Xin giới thiệu đến toàn thể tất cả các học viên. Trước khi bước vào buổi học, chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô
hoặc là giới là những điều đạo đức. Như vậy pháp quan thế giới không nghĩa là chúng ta đúng cái cửa này giúp cho chúng ta phòng hộ những điều ác để sống một cái cuộc sống thanh sạch. Đó là cái hiểu một cái ý nhân na như vậy. Còn nếu mà chúng ta sẽ hiểu một góc độ khác cao hơn, đây là tám điều đạo đức phòng hộ cho các vị đã và đang tu tập đến con đường giác ngộ giải thoát. Thường thì pháp quan thế giới sẽ được gìn giữ trong một ngày một đêm và dành cho người cư sĩ Phật gia khi thấy được những giá trị đạo đức của những người tu sĩ ngưỡng mộ và ước cố có một cái đời sống thiện lành. Chính vì vậy mà pháp quan thế giới này Đức Phật đã chế định cho những người cư sĩ Phật gia có cơ hội thực tập tu giống như những người xuất gia, và cái kết quả một ngày tu tập ấy cũng nghe hàng như là phúc báo đối với những người một ngày một đêm học hành suốt trần. Thì thưa quý đại chúng, trong kinh Tăng Chi Bộ chúng tôi sẽ nói đến nguyên nhân mà hình thành pháp quan thế giới. Lúc bây giờ Đức Phật còn cư ngụ tại thành Xá Lệ, có một vị nữ cư sĩ tên là Visakha trong ngày trụ tịnh đã đi đến cảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật mới hỏi nữ cư sĩ có duyên sự gì mà đến tu viện vào buổi sớm như vậy. Vị ấy trả lời rằng: bạch Thế Tôn, hôm nay con xin thọ trì trai giới. Nhân cái lời thưa thỉnh của vị nữ cư sĩ Visakha thì lúc này Đức Thế Tôn đã nói có ba loại trai giới. Loại trai giới thứ nhất là loại trai giới của người chăn bò. Loại trai giới thứ hai là trai giới của những người tu theo đạo lọ thể. Lọ thể tức là người đã không mặc đồ. Và cái loại trai giới thứ ba là trai giới của bậc thánh. Lúc này Đức Phật đã tuần tự và giải thích thế nào là trai giới của người chăn bò. Cũng giống như kẻ chăn bò buổi chiều á thì phải lùa bò về chuồng để ở, và tối đến đó phải suy nghĩ hôm nay cái con bò đã ăn cỏ uống nước ở chỗ này, ngày mai sẽ phải ăn cỏ và uống nước ở chỗ khác. Cũng vậy, nếu như ngày nào chúng ta cũng sống với cái tâm tham lam suy nghĩ tính toán thì chẳng khác nào giống như người chăn bò giữ giới để rồi cái tâm của mình luôn luôn phóng lợi. Nhìn ở ngoài kia cuộc đời này chúng ta thấy có những người không hề biết về đạo đức, không hề biết về giáo pháp, cho đó là họ cứ phải bị buông chạy theo dòng xoáy của cuộc đời, buông thảo bán tầng, chạy ăn từng bữa có mồ hôi vì cái chuyện cơm áo gạo tiền. Có nhiều người cả cuộc đời rất là trong lòng kinh tế giàu có nhưng mà trường quỳ nhắm mắt xuôi tay, không thể biết Phật pháp khổ đau, rồi bỏ lại cả một cái gia tài rất lớn và cuối cùng thân mệnh nằm chung, không đến những cảnh giới cao thượng mà đến những cái cảnh giới sâu ác, thì cả cuộc đời không thể biết làm tích phúc điều thiện nào cả. Do đó nếu như ai giữ trai giới của người chăn bò là không ngại cứ lo chuyện ăn uống trên cơ mặt áo giống như chúng ta chơi. Chúng ta coi người ta dùng quý để chúng ta thấy là cái điều đầu tiên mà bác chơi nghĩ sau khi thức dậy là gì? Ăn mà thôi. Loại thái giới thứ hai là thái giới của những người đi đa tha, những người theo đạo lọ thể. Thì những người này sẽ có quan niệm là không mặc đồ, và cho rằng khi mà giữ được cái điều không mặc đồ cứ chỗ nào thì họ sẽ có được cái kết quả lâu dài rất là lớn. Và tới cái điểm tra giới thứ ba là điểm tra giới của bậc thánh á, thì lúc này cái bậc đã tuyên thuyết như vậy, tức là thanh tịnh một tâm với niệm với một cái giải pháp thì người ấy sẽ đạt được giải thoát. Các vị cư sĩ Phật gia và Đức Phật không giống như mình bây giờ đọc sổ chủ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà các vị cư sĩ Phật gia sẽ niệm ơn đức của Phật, ơn đức của pháp, ơn đức của tăng, ơn đức của giới, ơn đức của thí và ơn đức của thiên, tức là lượng niệm, chứ gọi là một niệm như mình là chỉ A Di Đà Phật. Niệm Phật niệm pháp niệm tăng chỉ là nhớ cái ơn đức của tăng Phật. Phật là thầy chỉ đạo nhận tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt tự trang nghiêm trí và bi kiên mạnh, nhớ với Phật mà cả cuộc đời sẽ học hành với Đức Phật. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa chúng con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Nhờ cái giá trị con năng của Pháp Phật mà hơn 2600 năm Đức Phật đã tuyên thuyết, mà cho đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy ánh sáng Phật pháp đã có mặt khắp mọi nơi trên hành tinh này. Và những giá trị Phật pháp ấy đã làm dịu đi rất nhiều những niềm đau đau khổ, chuyển phàm thành thánh, đưa chúng sinh giác ngộ giải thoát. Nên nhớ ơn đức của tăng và bọn tăng là đoàn thể đệ cùng đi trên đường vui tu tập hành giải thoát làm an lạc cuộc đời. Tăng ở đây là tượng trưng cho những vị xuất sĩ, tức là những vị đã từ một gia đình sống một đời sống trong gia đình và khép mình vào giới luật Phật này. Những vị này đáng kính, đáng được tôn sùng. Vì sao vậy? Vì họ đã bỏ gia đình, bỏ cái đẹp trần thế, các đứa chê ái ân, xuất gia mặc áo pháp, từ giả những người thân, đi trên đường của Phật, nguyện độ hết xa nhân. Cái ơn đức thứ tư á, mà các vị cư sĩ tại gia cần phải niệm, đó là ơn đức của giới, giới là quy tắc đạo đức. Hiện giờ chúng ta đang sống ở đây là phải thượng tôn pháp luật, sống là phải làm việc theo pháp luật. Lẽ đương nhiên thì trong một cái định chế xã hội nhất định nó sẽ có những nguyên tắc đạo đức. Trong xã hội phong kiến thì chúng ta thấy chủ trương là quân sự thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sự tử vong, tử bất vong bất hiếu, hoặc là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử vậy nè. Thì những cái luân thường đạo lý này ở mỗi một cái thời đại nó sẽ có sự khác biệt với nhau. Giới là những nguyên tắc đạo đức, và chúng ta sẽ giữ những nguyên tắc đạo đức cao thượng để đưa lên những cái đời sống an lạc và hạnh phúc. Và giới nó sẽ ngăn ngừa, giới có tác dụng là phòng phi dị ác, tức là ngăn ngừa những cái điều xấu và không cho những điều ác sinh khởi. Và tất cả mọi người chúng ta đều là giữ giới, giữ luật lệ giao thông cũng là một giới, ăn nói lịch sự lễ phép cũng là một giới, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện cũng là một giới. Hãy nghĩ giới là đạo đức, niệm nhớ những điều đạo đức để chúng ta sống đời thiện lành. Rồi niệm thí, thí tức là sự chia sẻ. Chúng ta thường hay dùng từ bố thí đúng không ạ? Bố là nhỏ khắp và thí tức là ban cho. Những người cư sĩ tại gia từ Đức Phật họ rất là thích làm điều thiện, cho nên có một vị nam cư sĩ là Cấp Cô Độc. Cấp tức là chu cấp, cô độc là những người sống một mình. Vì này được tên là Cấp Cô Độc là người có tình thương lớn, lúc nào cũng chăm lo bố thí giúp đỡ những người nghèo. Và đặc tính của sự bố thí đưa đến kết quả được giàu sang, cuộc sống được đầy đủ, tuổi thọ được dài lâu, sức khỏe được cường thịnh, cho tay con rộng mở, biết sáng sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Bàn tay tập hòa từ ái, chia vui biết rộng cộng đồng. Bàn tay chúng ta sẽ làm đẹp cho đời với những cái việc làm thiện nguyện. Mà hạnh phúc của các quan âm là buổi sáng giúp người những niềm vui, buổi chiều những người gây đau khổ. Và cuối cùng là niềm thiên. Niềm thiên là nhớ đến những cảnh giới cao đẹp ở bầu trời. Mình có tên ký mình thấy cảnh trên trời đẹp không? Màu nhiệm, cái gì nó cũng hoàn trang. Lên cảnh giới đó thì không có khổ, cũng còn một điều vui. Do đó khi mà đề cập đến trai giới của Phật thánh thì Đức Phật đã đề cập đến các vị cư sĩ tại gia cần phải nhớ là thực hành quán niệm về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thiên, niệm Tăng, niệm Thí và niệm Giới. Sau rồi chúng còn phải nói tiếp, này đi xa xa trong ngày ca giới, vị thánh đệ tử cần phải suy tư như sau. Cho đến trọn đời, các vị thánh đệ tử không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nấu giống, không uống rượu, không ăn phi thời, không ca hát và xem nghe tụng sớm dầu thơm, không nằm dìu nhau bốn trọng lớn. Cũng vậy, ngày hôm nay và ngày mai, ta cũng từ bỏ không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nấu giống, không uống rượu, không ăn phi thời, không ca hát và xem nghe tụng sớm dầu thơm, không nằm dìu nhau trọng lớn. Ta đâu vương các vị A La Hán sẽ thực hành trang giới. Và với đoạn văn kinh mà chúng tôi vừa đọc là đề cập đến 8 điều đạo đức trong ba phần này. Tuần trước chúng ta đã học bài ngũ giới phải không ạ? Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nấu nướng và không uống rượu. Năm cái điều đạo đức của ngũ giới so với lại 5 điều đầu từ 1 đến 5 của bát quan trai giới giống nhau hay là khác nhau? Ai nói giống nhau giơ tay lên. Và ai nói khác nhau giơ tay lên. Sát à, đạo à, dâm à. Phòng à, và tử. Sát là không sát sinh, đạo là không trộm cướp, dâm. Ở người tại gia thì năm giới là không được tà dâm. Còn ngày tu bát quan trai giới là không được, không được dâm dục. Tức là ngày tu bát quan trai giới đó, chúng ta phải giữ thân thể và tâm hồn của mình được thanh sạch và không ảnh hưởng đến tất cả các quan hệ giới tính. Khác nhau như thế nào? Do đó là cái khác thì mới gọi là điều đạo đức của Phật thánh chứ. Do đó là nếu như người cư sĩ tại gia mà phát hiện họ các quan trai giới thì ngày hôm nay chúng ta không được gần gũi với sắc dục. Ngoài năm điều này ra thì điều thứ sáu, giới thứ sáu không được đeo chuỗi nhẫn vàng, tràn hoa thơm, không được so ước chồng thơm vào mình. Giới thứ bảy không được nằm giường cao tốt trọng lớn, không được làm tròn nhà ca múa và cố đi xem nghe. Và giới thứ tám là không được ăn phi thời. Dễ được nghe nói dữ. Thưa với đại chúng là năm đầu tiên mà chúng tôi tu bát quan trai giới, tức là năm đó năm 1992, lúc đó là tôi 10 tuổi, lần đầu tiên ra Vũng Tàu đi chùa Hải Vân. Ông già của thầy mới nói là thứ hai tuần một lần thì con đi tu bát quan trai giới với bà. Lần đầu tiên mình đi thấy vui quá, sáng sớm vô chùa là cho ăn rồi, ăn rất là hoành tráng. Sư bà dạy rằng ráng ăn cho no với con, chiều nay không được ăn. Tới ăn cơm trưa sư bà cũng dạy ăn cho nhiều vô để mà con chiều nó đói bụng. Và sau cái bữa trưa đó là buổi chiều con chỉ được uống sữa mà thôi. Thế là được 2-3 hộp sữa, tại đó phải khát nước quá. Rồi đi khỏi bên đây nhớ về cái nhà máu đói bụng là ông già đưa sẵn cho một lốc sữa rồi. Lúc đó trong tâm hồn nhà thơ chỉ nghĩ rằng là mỗi lần mà con tu bát quan trai giới trai giới là như con uống sữa liên tục, trong đầu chỉ nghĩ như thế và vui vì mỗi một ngày bình thường sinh sữa uống là chưa chắc là ba cho, nhưng mà tới ngày tu bát quan trai giới là từ chiều đến tối là thích uống sữa người làm cho, mà mẹ cũng càng nhàn, anh thì cũng kỳ, nó còn nhỏ mà bắt nó không ăn chiều lỡ đã bị suy dinh dưỡng sao. Thì ba thầy nói thôi giờ nó không ăn gì để uống sữa thì ở trong đầu có thể nghĩ thì bác quan trai giới là thầy đó là thì biết ở cái nhà bác quan trai giới là được uống sữa. sau này lớn lên một chút thì mình mới biết rằng là lời của chúng tôi bác quan trọng nhất là giữ những giá trị đạo đức để tận thắng. Giờ đó là những người nào mà đang còn ở đây mà cứ thay đổi một lần cứ tổ định tử quan còn những gì mà tôi bác quan trọng nhất là chúng ta gieo nhân nhân hạnh của bản thân, đời sau có thể là người tu, đời sau có thể là những người đầu trọc áo vuông như thầy. Đúng quá rồi. Phải đó nghe lời già chi bây giờ để thành đầu trọc áo vuông. Cái gì nó cũng có nhân quả, gieo cái nhân đó học hành gương hành của bản thân thì tin rằng con nhà tông không nhớ lâu được bên cạnh. Do đó là những điều đạo đức mà chúng ta vừa được tuyên đọc thì những điều cũ thì không nói lại thì quý vị đọc tiếp rồi đúng không ạ? Người phật tử tại gia cần phải giữ giới không sát sinh để tôn trọng cái lòng từ bi và tình thương yêu rộng lớn của mình đối với muôn loài. Chúng ta nhìn thấy những con heo, con gà, con trâu, con chó thì bị giết nó rất là sợ, nó cũng tham sống sợ chết mình. Do vậy nếu mình giết nó thì gieo một cái nghiệp kiếp mình sẽ bị hoàn trả lại một nghiệp kiếp. Do đó con người cứ luân hồi thường mạng lẫn nhau trong cái tiến trình sinh tử trong ba cõi sáu đường. Cũng may mắn là cái cuộc đời của thầy hôm nay 33 tuổi mà được nhìn chưa anh mặc được nào. Vì bà già thầy đã chạy trường 50 mấy năm. Nghĩa là lúc đó thầy là bà đã thăng sống. Do đó là thầy cũng cảm thấy rằng khi mà nhìn những nguyên tắc đạo đức của giới bài thì chỉ nhất giới nhất là phải là tương đối trọn vẹn cửa miệng của mình chưa thọ nhận những thức ăn mà đạo hại những đời sống của muôn sinh và hành tinh. Lễ chúng thì không sát sinh tăng trưởng lòng từ bi này, tránh được quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Bên cạnh đó ăn chay để thọ vệ sinh, ăn chay là bây giờ là đẳng cấp đó nha, tính tiền thức ăn chay còn cao hơn cả bill tính tiền thức ăn mặn. Cái quan trọng nhất là tôn trọng phẩm tánh của muôn loài. Nguyên tắc đạo đức thứ hai là không được trộm cướp, tức là tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác. Ngày xưa mình bị mất đồ rất là bực bội, thì cái tâm trạng bực bội đó đừng nên gieo rắc cho người khác. Ai mà cuộc đời này để đồ mà sớ đó bị mất rồi mình phải biết rằng đời trước bàn tay của mình không có trong sạch. Mình lỡ như là đời trước không có làm như vậy mà đời nay bị thì mình phải cảm ơn mình không xài cho người khác xài. Cái đồ quý lắm người ta mới lấy, vì là mình cần cảm ơn người ta lấy đồ của mình để mình có cơ hội để làm phước. Đúng không ạ? Nghĩ theo góc độ tích cực thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nguyên tắc đạo đức thứ ba dành cho cư sĩ là không được tà dâm, tức là tôn trọng cái khế ước hợp đồng mà ngày xưa mình đã thề non hẹn biển với người ta. Một vợ đối với chồng và chỉ có một người nhất duy nhất trong cuộc đời của mình để mình có thể sống trọn cái gia đình hạnh phúc. Chúng ta đã thấy rất nhiều các cặp gia đình phải ly dị, ông anh cha bà anh em để rồi con cái là một trong những nỗi khổ niềm đau phải chịu đựng. Cho nên mình muốn duy trì hạnh phúc gia đình thì phải tôn trọng một chồng hoặc một vợ đối với các giới tính để cho cuộc sống của người hạnh phúc và mình có đủ cái năng lượng thời giờ để chăm sóc cho cái tổ ấm hạnh phúc em. Còn riêng đối với người xuất sĩ thì tuyệt đối không được dâm dục, vì đơn giản một điều mà thế gian nói rằng con là nợ, vợ là oan gia và cái nhà là nghiệp chướng. Có ai thấy nghiệp không? Không ai thấy nghiệp hết đấy. Đối với người thế gian thì tình yêu là một cái gì đó rất là mầu nhiệm. Đường vào tình yêu có trong lần vui, có dạng lần buồn, có 1% là hạnh phúc và 99% là khổ đau. Vậy mà những cảm động nó đổ đi vô. Dường như đây là một trong những nghiệp lực nó chi phối. Đức Phật nói rằng cái cõi chúng ta đang ở đây là khổ dục. Do đó là tất cả sinh ra đều có tính dục, cái bản năng hữu thụ rất là cao và thường thường xu hướng người ta tìm đến với nhau để thỏa mãn các dục. Còn những người xuất sĩ người ta phải đi lội ngược dòng đời. Tu cũng giống như là đi trên dòng nước ngược không tiến ác luận. Và may mắn là các thầy đã thấy được cái nợ, cái quan gia, cái nhà là nghiệp chướng. Do đó Đức Phật từ đó cấm các hạng tỳ kheo là không nên dạy dỗ cái điều đó để mà trả nợ. một câu nói rất là dễ thương ở thế gian, người ta cho rằng là tu là tội, phúc tình là dây ngoan, cắt đứt sợi dây ngoan trái ra rồi. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng và chi, cho hay giọt nước cầm dương, giọt nước cam lộ thanh trong của Đức Bồ Tát đã làm dịu mát và không còn nợ đời nữa cả. Do đó là các vị nhìn thấy những người xuất sĩ là phải mừng, chúc mừng cho họ đi trên con đường đạo đức. Không phải như Lan và Điện ngày xưa, Lan đi tu là vì cái gì? Thất tình và điều đó. Đức Phật có nói bốn điều không chấp nhận cho người ta đi tu. Một là trốn nợ mà đi tu. Hai là trốn cái pháp vua gia đình mà đi tu. Ba, cha mẹ không cho phép mà đi tu. Và bốn là thất tình mà đi tu. May mắn quá, thầy không dính vô cái nào hết. Những người nào mà không dính vô những cái nào hết thì tin chắc là con đường đạo đức của họ sẽ đi trọn con đường này. Nguyện lòng kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh từ bỏ khỏi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Nguyên tắc đạo đức thứ tư là không được nói dối, cần phải tôn trọng sự thật. Trong điều khoản đạo đức không nói dối nó chia ra là bốn loại: không được nói lời đôi chiều, không được nói lời thiêu dật, không nói lời hung ác và không nói lời hoang mỹ để dẫn dắt người ta làm những điều xấu ác. Ông bà mình dạy: bệnh tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập. Tất cả những cái tai họa sinh ra từ cõi đời này, bệnh tùng khẩu nhập chứ họa tùng khẩu xuất, tất cả những cái điều mà nó đưa đến sự bất an, đưa đến những cái sự không được hài hòa, điều từ cửa miệng mình gây ra. Do đó phải cẩn ngôn. Đức Phật dạy: miệng ta là hoa sen, mỗi khi ta hé nở đem hương thơm Phật pháp gieo mầm giác cho mình. Lời nói không có tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu như có thể nói những điều tịnh lạc đưa đến niềm vui cho người thì nên nói, còn nói những điều khổ đau thì tốt nhất đừng nên nói. Chúng ta biết rằng lời nói cũng giống như cái mũi tên, khi mà bắn ra rồi không có thấy nào được. Hãy nói năng như chân pháp, còn không thì hãy giữ sự im lặng của bản thân. Lời nói mình cũng có dễ tạo phước, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tăng trưởng phước lành. Nhưng lời nói cũng tạo tội. Ví dụ như con lo truyền những tin mà con không biết chắc, lên án những điều mà con không biết chắc là mình có tội. Do đó là cố gắng hãy giữ cho cửa miệng mình thanh sạch, nói những điều đạo đức, giúp đỡ người nghe, quảng bá chánh pháp, lợi lạc cho nhân quần xã hội. Trong tư tưởng kinh Pháp Hoa có một câu gọi là: bên trăng ngọc trắng tuôn sáng lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Cái lưỡi sen, tại sao cái lưỡi mình được gọi là lưỡi sen? Trên lưỡi sen hồng, lưỡi mình là màu hồng, mà Đức Phật khen tặng cái lưỡi này là lưỡi sen mà phóng ra được hào quang. Vì cái lưỡi này đang nói những điều đạo đức, phóng hào quang tức là nhiếp hộ cho người ta được an vui. Hiện giờ thầy đang nói những điều đạo đức, quý vị nghe được không ạ? Bình an không ạ? Phúc lạc không ạ? Thì đây là cái cách mà thầy đang phóng hào quang chánh pháp từ cái lưỡi của thầy đến độ tai và thẩm thấu vào tâm thức của quý vị. Đây là một hào quang. Do đó khi mình nói những điều đạo đức, mình khai thị cho người khác hiểu, mình giới thiệu người ta đi chùa, mình mời gọi nhiều người nữa đi đến đây học giáo lý, là mình đang phóng hào quang từ cái cửa miệng của mình. Nói cho vừa lòng người nghe. Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình, chúng ta sẽ thấy rằng những MC rất là dễ thương. Bằng mọi giá cửa miệng đó phải nói điều chân thật, phải thuyết phục cho người nghe và đưa đến sự tịnh lạc cho các khán thính giả. Thì bộ phận của chúng ta không giỏi như các pháp sư, nhưng chiếc ra về nhà rủ bạn rủ bè đi chùa, lâu lâu có đổ bộ niềm đau giải thích cho nó hiểu, nó biết đi chùa là tu tâm dưỡng tâm, là mình đang phóng hào quang của sự giáo hóa. Do đó là mỗi một ngày không chờ để thành Phật mới phóng hào quang, mà ngày nào cửa miệng mình nói những điều trong sạch là mình đang làm gì? Phóng hào quang. Còn ngược lại của miệng mình nấu ra là nấu tục chữ thề, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói những lời chia rẽ hận thù thì mình đang phóng hào quang hay là đang phóng ma quang? Đang phóng ma quang. Người nào phóng ma quang nhiều lần quá thì người đó tương lai là có cơ hội là bà con với ma. Còn mình phóng nhiều cái phật quang này thì chắc rằng mình trở về với thế giới tịnh lặng của chư Phật. Nguyên bắt đầu thứ năm là không được uống rượu và các chất sai. Bữa nào mình gặp Phật và thiền kỵ, thời của Phật là chưa có ma túy hay là thuốc. Do đó là nếu như mà cho các con được chế định lại một chút thì con phải thêm vô là không được tàn hoại thân tâm mình bằng những độc tố ma túy và các chất gây nghiện. Giới trẻ của các bạn đang ngồi tại đây rất dễ bị cám dỗ, và hãy nhớ rằng không thử dù chỉ một lần. Mình phải thương mình chứ. Cả cuộc đời này mình chỉ nói thương người ta, lấy trái tim của mình vẽ một tên của bên kia là hết. Có bao giờ mình tự vẽ mũi tên ngược lại vào trái tim của chính mình chưa? Mà vốn dĩ ông bà ta thường nói rằng không ai thương mình bằng mình thương mình. Mình phải thương mình thôi. Truyện Kiều của Nguyễn Du có một đoạn, khi mà Thúy Kiều đã trải qua hai lần ở trong lòng xanh, cuộc đời của cô ta nhớ nhớ quá. Cô ta khổ đau chỉ vì một chữ hiếu, mà để rồi giận khởi cho đau khổ niềm đau, cô ta không tìm thấy được hướng đi sáng về trong cuộc đời. Và thế là cô ta hận thù đời, muốn trả thù đời bằng cách cô ta trở thành một cô gái làm chơi rất là nhậu, mà tối ngày cứ chuốc rượu cho say và sẵn sàng phục vụ như tất cả mọi người đàn ông đến tủ nấu. Cô ta tìm quên cái nỗi đau thực tại này bằng việc uống rượu và các chất say. Cô ta cứ nghĩ rằng như vậy là sẽ quên, nhưng mà thật sự không quên rồi. Nhát dao chém xuống nước, nước càng chạy mạnh, nâng chén tinh sầu thì càng sầu thêm. Và cuối cùng khi mà cô ta vỡ lẽ, không giải pháp được gì hết, thì cô ta mới than rằng là khi tỉnh rượu bước tàn căng, giật mình lại, thương mình xót xa. Một câu có 8 chữ, 13 chữ mình, giật mình lại, thương mình xót xa. Vì đó là những người trẻ đây là phải thương bản thân mình, thương cho cái lá gan, thương cho cái buồn phổi mà không có được hút thuốc, thương cho cặp mắt mà không được thức quá khuya, thương cho cái cửa miệng của mình để sau này không đi vào địa ngục bởi những cái việc mà ăn những thức ăn não hại đến đời sống của muôn sinh vật của mình. Thường thường ta cái miệng của mình là cái gì, là đau khổ. Và cái bao tử của mình là một cái nghĩa gì vậy? Ghê chưa? Do đó mình phải thương hết tất cả những cái trong con người của mình để mình giúp cho thân và tâm mình được tốt. Giống như Đạo Phật đã định nghĩa thân và tâm phải hợp nhất với nhau. Những gì đang xảy ra cho thân nó cũng sẽ xảy ra cho tâm. Những gì đang xảy ra cho tâm nó cũng sẽ xảy ra cho thân. Những người nào thất tình là tâm họ buồn thôi, khổ không? Ảnh hưởng tới thân của họ có muốn ăn gì không? Không muốn ăn gì hết. Ủ rượu, sầu đau mấy bữa rồi. Những gì xảy ra cho tâm mình sẽ ra cho thân. Nhưng ngược lại, nếu mà thân mình làm được nhiều điều thiện, mình hoan hỷ vô cùng, thì cái tâm mình lúc này như thế nào? Nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc. Nhớ những gì đã và đang xảy ra cho thân và tâm đều có mối quan hệ tương tác cộng sinh với nhau. Người tu tốt là phải giữ cho thân và tâm của mình được trọn vẹn. Bây giờ chúng ta bước sang giới thứ 6, tức là không được đeo chuỗi ăn lạc, tràn hoa thơm, không được xoa ướt dầu thơm vào mình. Thưa quý đại chúng, đó là nhu cầu thiết yếu của người thế tục. Người thế tục người ta sẽ trang điểm cũng giống như những bông hoa phải nở cho thật là to để rồi nó mời gọi các gì ông bướm đến. Còn người tu của mình có mời gọi ai không? Mời gọi cho chết. Mà khổ nào mới không mời gọi mà cũng bị mời gọi. Cách đây 2 ngày ở tại nhà văn hóa truyền thống Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phổ Quang, ban trị sự giáo hội và giáo viên đang quận 4 có diễn lại một tiết mục văn nghệ Quan Âm Thị Kính. Tội nghiệp cho Thị Kính, đúng không ạ? Chú Tiểu Kính Tâm
đàn nữ cả nam trang đi tu rồi mà còn bị thị màu háo sắc. Thì kinh nói mô Phật, thì thị màu nói Phật ngủ rồi. Khi con người ta đã cố tình tìm kiếm một cái gì đó gọi là sự thỏa mãn thì muôn hình vạn trạng lý do hết, kể cả người tu người ta cũng không chừa. Để rồi hậu quả tất yếu cuối cùng là con ai đến bỏ chùa này, ai đi đào Phật, con thầy thầy vui. Do đó là những người xuất sĩ ở Phật dạy không có được đẹp quá, không được trang trí mỹ miều quá. Ngày xưa trong các thánh đệ tử của Đức Phật thì vị A Nan là một trong những vị rất là đẹp. Tướng hào của ngài A Nan lúc nào cũng xuất hiện ở bên Phật. Phật ngồi thuyết pháp thì ngài A Nan đứng cạnh bên. Hào quang của Phật một phần nào đó cũng giúp cho sự rạng rỡ của ngài A Nan. Mà ngài A Nan do nhiều đời nhiều kiếp có tu phước báo lớn, do đó ngài đi đâu ngài cũng được mọi người mến phục. Và bên cạnh đó các người khác phái, trong đó có một cái vị gọi là Ma Đăng Già, cô này đã đem lòng thương ngài A Nan. Và trong một cái hoàn cảnh mà đã được gài sẵn là chú thuốc mê cho ngài A Nan, lúc này là chỉ còn ranh giới cuối cùng là ngài A Nan sẽ bị phạm giới, thì Ma Đăng Thai của Đức Bồ Tát Văn Thù đã đem cái thần chủ lăng nghiêm đến để làm cho ngài A Nan tỉnh thức. Và may mắn ngài A Nan đã giữ lại được cái giới phòng tròn vẹn, không hề dính đến các dục. Sau đó đi về tỉnh xá thì qua ngày sau đó thì mẹ của Ma Đăng Già đã đi đến bắt Đức Phật và phải gả ngài A Nan cho. Thì Đức Phật là một người rất là thiện xảo, ngài mới nói rằng được, nếu mà ta gả ngài A Nan cưới Ma Đăng Già thì nhập gia phải tùy tục. Bây giờ Ma Đăng Già phải đi tu đi. A Nan cạo đầu thì Ma Đăng Già cũng phải cạo đầu. Nhưng chắc có lẽ là lý tưởng và tình yêu lớn quá, cái gì cũng được. Và thế là cô Ma Đăng Già đi tu, và giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa là ni và tăng là tách biệt với nhau. Thế là cô ta đã về giáo đoàn đi để mà trú xứ. Và may mắn thai thì tôi kể sao cũng được sáng nào cũng đọc Phật và đọc ai, vậy là đủ rồi. Rồi cái chuyện cứ sinh từ từ tính sao. Thế thì trải qua 3 tháng ngày nào cũng thấy Phật và thấy ngài A Nan, và cái lời nói của Đức Phật nó thẩm thấu vào trong cái lỗ tai của Ma Đăng Già, mà không hiểu sao cô tu đi cô chính thắng đắc trước ngài A Nan. Quý vị thấy một gì bây giờ cuộc đời này ngay từ cái ban đầu á đi tu mà đẹp quá là khổ, may mắn thầy không có đẹp, giờ đó là cuộc đời của thầy nó được bình an. Quý vị thấy trong thế giới xô biết không ạ, người nào đẹp là siêu mẫu, thế này thế nọ là cuộc đời của họ khổ. Thúy Kiều ngày xưa cũng rất là đẹp. Nguyễn Du đã dạy chúng ta một điều là ăn hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Vì đó là đừng ai mong tài hoa, chút chút thôi, nhiều quá là có tài mà cày chi tài, chữ tài liền với chữ tài. Thế một điểm nữa, nếu chúng ta phục sức cho mình quá nhiều, mình trang điểm nhiều quá thì mình dễ sân tâm bóng thế. Cái thân thể của mình phải nhớ rằng cái chi phần đầu tiên trong thứ niệm sinh Đức Phật nói là thân này là bất tịnh. Thân này được cấu tạo bởi 4 chất đất, nước, gió và lửa. Đất nó thuộc về những chi phần như là máu, da, lông, tóc, thịt. Đó là phần đất. Nước tức là nước mắt, nước mũi, máu, mũ. Gió tức là không khí, hơi thở vào ra. Và lửa tức là cái thân nhiệt ba khi năng độ. Tứ đạo điều hòa, thân thường khỏe mạnh, ngược lại bất hòa là vô bệnh phát sinh. Do đó là cái thân thể của mình nó theo thời, nhưng nó sẽ biến hoại theo thời gian, trẻ, trung niên, già nua, bệnh tật, khổ đau mà chết. Khi chết đi thì sao? Thân tứ đạo nhân duyên giả hiện, luật vô thường con lệ xưa nay. Nương nguyện thân sống ở cội trần, nhân duyên mãn trở về quê hương. Khi mình chết đi thì thân tứ đạo nó trả trở. Mà có nhiều người khi mà chết thì không nghĩ mình chết, chưa biết chết, do đó người ta cứ cầm giữ cái xác đó hoài. Cách đây khoảng 5 năm có một cái vị gọi là bị ung thư xương, ung thư não chết, tức là ước mơ của Thúy. Cô này cũng rất là có tài, cô ta đã dẫn động được các chương trình hoạt động thiện nguyện rất là tốt. Và vì cái căn bệnh ung thư, cô ta phải lìa đời với độ tuổi còn rất trẻ. Cô ta là một công dân tiên nguyện của thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi chết, cô ta chỉ có một mong nguyện: xin hãy trang trí cho con, trang bị cho con đẹp như một con chúa ngủ trong rừng. Và những người còn lại đã làm đúng di nguyện của cô ta, mà trang trí cho cô ta đẹp như là một người đang nằm ngủ, một con chúa trong rừng. Chết vậy siêu ngôn ngữ. Chắc là có những cái xác của những người đi đầu nè. Cẩn thận ha, đừng quá chăm chút cái xác thân của mình. Hãy nhớ rằng mượn cái thân này để mà làm gì? Tu. Tất cả con người chúng ta đến cái cuộc đời này là trả nợ hay là hưởng phước? Trả nợ, mượn cái thân này để trả nợ. Vì đó cái thân này tạo nhiều điều phúc lành, cộng hưởng phước là gây đến phương hưởng, đến cõi trời hưởng thì không ai ở đây. Do đó chúng ta nên cố gắng cẩn thận. Với thứ sáu, không được trang trí, không được trang điểm một cách thái quá. Đi chùa mà để vàng nhiều quá người ta không thích. Người ta nói người này là gì? Que của. Rồi đi về mà phải kêu vàng nhiều quá là mình làm cho người khác sinh cái tâm ăn trộm ăn cắp. Ai có lỗi? Mình là người có lỗi. Tại vì mình làm quá cho nên người ta mới sinh tâm đó. Có bao nhiêu cất đi, xài không hết đưa thầy xài phụ. Mà nên làm nhiều công tác từ thiện. Chúng ta hãy nhớ rằng cuộc đời của chúng ta vui buồn rồi cũng qua, thành bại rồi cũng bỏ, đến đây hai tay trắng và trở về không vấn vương cũng chẳng mang theo cái gì. Quý vị xuất hiện ra cuộc đời này có mang theo cái gì không? Không. Thì khi quý vị nhắm mắt xuôi tay, quý vị không mang theo cái gì. Chúng ta nhớ: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng thế nhân, vạn ban tuy bất khứ, duy hữu hiện tùy thân. Có nghĩa là một ai vô thường đến thì mới biết cuộc đời này là mộng huyễn giả tạo. Tất cả mọi cái từ gia tài vật chất tiền bạc đều phải bỏ lại, chúng ta chỉ mang theo hai giá trị thiện niệm và ác niệm mà thôi. Do đó là cố gắng tài bồi những điều thiện để cho cái tiến trình tái sinh của mình đời sau. Tu sao biết những cái đời sau phải tốt hơn cái đời trước. Do đó là giờ thứ sáu đã xong, cũng mong rằng quý vị sẽ cố gắng khi đi vô chùa mặc áo của người tu, tâm tư thường vẻ nhẹ, nguyện sống tự thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Đừng mang những cái vàng bạc châu báu nó vô trong chùa, làm cho người ta sinh tâm đắm mến tham rồi mất hồi nào cũng hay. Giới thứ bảy, không được nằm giường cao tốt đẹp rộng lớn, không được làm tròn nhạc cao múa đổ đi xem nghe. Thế nào là giường cao tốt đẹp? Con người ta ăn một ít một chút thì cảm thấy no, ngủ ít một chút thì cảm thấy khỏe. Còn mình á, có những cái giường của các siêu mẫu, của các người diễn viên mấy chục triệu, trong khi cái giường đó ta có thể giúp đỡ biết bao nhiêu cái mái ấm tình thương rồi. Do đó chúng ta không cần. Đức Phật của chúng ta cả cuộc đời sanh ra ở cội cây hoa vô ưu, thành đạo ở cội bồ đề, thuyết pháp ở vườn ngai, và nhập niết bàn ở rừng sa la sanh thọ. Ngài có cái giường nào tốt không? Nằm đất hết. Người ta từng nói là ăn chay là phải nằm nằm đất. Các vị ngày xưa mà quốc vương khi mà làm lễ tế thiên tế địa thì trước đó khoảng một tháng là các vị này phải làm gì? Ăn chay nằm đất, giữ cho thanh sạch, tịnh hóa thân tâm, gạn đục hư trong để đừng có sinh tâm đóng thế. Hãy nằm giường cao tốt rộng lớn là mình ngã mạng thôi, nghèo một chút, một đôi chiếu, một cái gối, mà chúng ta không cần phải lo lắng nhiều về những vấn đề vật chất. Tại sao Đức Phật lại cấm các hàng xuất sĩ không được làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe? Nhạc nó hay không quý vị? Hay. Ngày xưa trong các chúng đệ tử trong Thiên Long Bát Bộ cũng chúng gọi là chúng càn thác bà. Chúng càn thác bà là một trong những chúng có một cái nghệ thuật âm nhạc rất là hay, có thể tấu lên tất cả những nhã nhạc, đưa đến sự bình an khi người nghe cảm thấy hạnh phúc. Và đặc biệt với thế giới Tây Phương cực lạc, ngài nhân sáu thời đều có mưa hoa và chư thiên đều trổn nhạc để cúng dường. Nhạc này là nhạc ca tụng ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng, nói những điều đạo đức. Còn nhạc đời thế gian thì sao quý vị? Người nào mà đang thất tình mà nghe nhạc thất tình là coi như là càng chìm trong niềm đau nỗi khổ. Đang thất tình trong công việc, em ơi ước mộng không thành thì sao, chấm chấm chấm, kết cục khổ đau. Coi vậy chú nhạc nó có một cái phần quyết định rất là mạnh. Nếu như chúng ta biết chọn những nhã nhạc thiền ca, nó sẽ có công năng trị liệu và chuyển hóa những vết thương lòng. Còn nếu mà chúng ta sẽ nghe những cái bài nhạc ủ rũ, tỉ tê, khóc thương, sầu đau, thì chúng ta sẽ chìm vào trong cái biển ái. Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chậm lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, bây giờ chỉ còn lại con số không. Hát xong rồi tôi không biết giờ tôi đang làm gì. Và tới cuộc đời này đó, những dòng nhạc đó thất tình ủ rũ, đừng bao giờ để cho trái tim của mình phải đau khổ như vậy. Đó là chưa kể đến dòng nhạc trẻ bây giờ là thôi, nhạc thị trường. Cẩn thận ha, chúng ta cố gắng là trên các trang mạng xã hội, các trang web, chúng ta chỉ cần đánh mấy chữ để tìm kiếm, ví dụ nhạc khúc thiền ca, nhạc thiền Phật giáo, nhạc không lời, thì khi chúng ta mở lên chúng ta có thể trở ngọt. Nhưng riêng ngài Trung Bát Quan Trai Giới thì là một đường nghe nhạc gì hết. Ngài trong đó là mình giữ cho trái tim của mình hướng về Phật mà thôi, không có sử dụng những cái giọt nhạc đầu đưa đến sự đau khổ. Và giới thứ 8 tức là không được ăn phi thờ. Chúng ta biết rằng tất cả những bệnh tật do ăn uống mà ra, người nào ăn những cái chất hành hè tỏi nhiều quá thì cái tấm dâm rất là lớn. Trong cái học thuyết của Osawa thì ăn gì bệnh đó. Cẩn thận. Coi vậy chứ nó phải có một cái sự tổng hòa về âm và dương. Cái người nào nóng nhiều quá thì mình phải ăn những cái chất gì cho nó hạ hỏa, nó mát. Cái người mà nhiều cái chất âm thì cũng phải ăn những cái chất gì mà nóng để cho nó trung hòa. Giống như giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê dạy là khi mà chúng ta ăn dưa hấu đó, thì cái dưa hấu mình cắt ra nó có hai phần, phần đỏ và phần trắng. Phần đỏ nó thuộc về dương và phần trắng nó thuộc về âm. Do đó là nhiều người nói với thầy là sao thầy tiết kiệm vậy, con gọt dưa hấu cho thầy mà thầy nha cắn hết luôn cái phần đỏ mà thầy luôn cắn luôn cái phần trắng như này, sao thầy tiết kiệm vậy? Đó không phải là tiết kiệm. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê dạy là ăn cái phần đỏ là nóng thì mình phải cắn luôn một phần trắng để cho nó như thế nào, nó làm dịu đi cái nóng. Đó là cái nghệ thuật ăn trung hòa, chứ đừng nghĩ rằng là thầy tiết kiệm, ăn như vậy là có bị nổi mụn nữa. Còn việc tu bát quan trai giới là Đức Phật khẳng định rằng là giờ buổi sáng là giờ của chư thiên, giờ buổi trưa là giờ của chư tăng, và giờ buổi chiều tối là giờ của quỷ thần. Quỷ thần buổi chiều tối mà nó nghe cua những cái muỗng, cua những đũa, cua bát là nó ngon vậy là nó ăn. Do đó Đức Phật nói rằng giờ chiều tối là giờ của quỷ thần ăn, mình đừng ăn, không khác mình ăn chung với nó. Do đó là chúng ta chỉ được quyền ăn sáng và ăn trưa mà thôi. Giới bát quan trai giới là không được ăn buổi chiều, tức là sau giờ ngọ, tính từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa, sau 1 giờ trưa là không được ăn gì hết. Uống thì được, chấm nhai cái miệng bằng răng khiến quỷ thần nó thức dậy. Và việc mà chúng ta ít ăn như vậy là chúng ta sẽ ít bệnh. người nào mà mọc nhiều quá, người nào mà cái lượng thức ăn nhiều quá, cái lòng dục người ta lớn, những người nào mà ốm yếu lòng dục người ta ít, vì những cái thức ăn nó đi vào không có sự kiểm định đó, thì nó sẽ đưa đến những cái khổ đau lớn. Vậy là mình phải ít muốn và biết đủ ăn vừa phải thôi. Ăn như trường bát giới, ăn một lần mà không như một cái đâu có thấy ngon là gì đâu. Nhớ mà khi mà cái đầu tiên á, coi như là bỏ vô miệng, khẩu cần nhai lòng cũng xúc cổ. Nhưng mà khi mà thấy Sa Tăng và Tề Thiên ăn nhai rất là nhẹ nhàng từ ốm, nhai quả táo rớt rớt như vậy, thì anh ta mới cảm thấy hối tiếc. Ủa sao các sư huynh ăn táo ngon vậy? Tề Thiên mới nói rằng nãy giờ sư đệ có chịu nhai đâu, lọt tót vô miệng rồi làm sao mới cảm nhận được cái vị từ thức ăn mang lại. Trong năm điều quán tự khi ăn Đức Phật dạy, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tá, xin nguyện sống xứng đáng với lòng biết ơn với thọ mừng thức ăn này. Trong khi ăn, xin giữ sự im lặng, không nghĩ tưởng về quá khứ vị lai, để cái tâm mình sâu sắc vào giờ phút hiện tại mới có thể tận hưởng được trọn vẹn dinh dưỡng từ thức ăn mang lại. Con nguyện thọ nhận những thức ăn trong sạch chay tịnh mà không não hại đến đời sống của muôn sinh và hữu tình. Con nguyện chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu chữa lành các tật bệnh để giúp cho con có thể đỡ giả đối quan ngại. Dùng những thực phẩm xanh để làm giảm đi cái hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất này đừng có nóng thêm. Và cuối cùng, con nguyện thực tập con đường hiểu và thương, xin nguyện thọ nhận thức ăn này. Lúc nào mình ăn cơm mình phải quan niệm như vậy để mình trả cái ơn đức nhận đời manh áo bát cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao. Và nhớ khi ăn là ăn cho hết một hộp cơm cuối cùng trên cái chén cũng không được để lại. Người nào mà sống phung phí là người đã đời sống khổ. Đi vô nhà mình xin và thấy có đôi khi rất là tội, cái giò nước nó không còn chảy quá trời nước. Ờ, cái chuyện đó là chuyện của mình, tốt tiền người ta nhưng mà tốt tiền của mình. Nếu như cặp mắt mình thấy như vậy mà mình quẳng mặt vào nơi mình không lợi mà dặn cái dòi để lợi, là đời sau mình sinh ra không có tài. Ghê chưa, đạo đức bây giờ phải nâng tầm như vậy, không có sống chết mà quay được. Cái người nào mà phung phí nước như vậy là đời sau có cơ hội đi về châu Phi ở. Từ cái nhà mình mà đi đến chỗ lấy nước là 15 cây số về đầu nước ở trên đầu. Ai đời này phung phí nước là đời sau về châu Phi ở. Cẩn thận ha, mỗi một điều đạo đức cho dù là nhỏ cũng phải giữ gìn cho cẩn thận. Bà ngoại thì ngày xưa khó lắm, ăn cơm ăn xong rồi mà trên bát cơm còn lại một hộp cơm còn bao nhiêu hộp là lấy trôi cút vô tay mình bao nhiêu cái. Tại sao con lại phí nặng ngọt trời cho như vậy? Ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời khốn khó, không có cái để mà ăn. Mình ở đây rất là hào quá, ăn có kêu đồ chỉ bỏ bữa. Những người nào mà bỏ bữa như vậy là đời sau nghèo. Tổng hòa lại 8 điều mà chúng ta vừa được trình bày thì chúng ta sẽ thấy được rằng Bát Quan Thế Giới nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái đời sống hiền thiện, ít muốn và biết đủ, ngăn trừ cái tâm kiêu mạn, ngăn trừ những cái sự mong ước thái quá, và lúc nào cũng khép mình vào giới luật phạm hạnh. Chúng ta nhớ rằng ở đời đó, cái thuật từ Phật học gọi là ngũ dục. Ngũ dục tức là tài sắc danh thực và thủy, tài lợi sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Năm cái điều này Đức Phật ngày xưa đã thấy ai cũng có, và Đức Phật muốn bỏ cái đó để xuất gia tu học cho cái đời sống đạo đức mình tốt hơn. Tài lợi là tiền bạc, ai mà không có tiền, nhưng mà khi mà nghèo khó ít tiền á thì dường như cái tình nó lớn, phải không? Còn khi mà giàu có rồi thì sao? Trong cõi đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang thì quên kẻ không giàu. Thôi thì thà nghèo mà không giàu. Vì đó là nói lên trên mình bằng ngang, nói xuống dưới cả khối từ cũng bằng mình. Thôi mình an với chỗ mình ở và mình vui với việc mình làm, hạnh phúc. Thà ít tiền một chút đi đâu đó không phải lo, nhiều tiền một chút là đi đâu là lo, phải gọi điện thoại với ai con nhà mà sợ anh trời nó lấy đồ. Ít muốn và biết được tình ái cũng vậy, tài rồi thì sắc. Chúng ta cố gắng đừng tham tấm vào sắc dục nhiều quá để khổ đau. Chúng ta chỉ ăn mặc vừa phải, trang điểm phục sức vừa phải, luôn luôn là cái nết thôi đến chết này. Và chúng ta biết rằng cái đèn ở phía ngoài này nó cũng chỉ là hữu hạn mà thôi. Cố gắng làm sao cho cái nét đẹp nội tâm mình nó tốt thì nó mới là những cái đạo đức trường của mình. Người nào quá nhiều sắc dục thì cuộc sống người đó khổ đau, khó đi vào những cảnh giới cao này. Danh vọng cũng vậy, công danh sự nghiệp án mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Có làm lớn cách mấy cái chăng nữa mà vô chùa rồi thì sao? Bình đẳng với nhau, đừng có nghĩ rằng tôi là ông thầy bà nọ, không có. Mỗi người, mỗi nước, mỗi con bước vào cửa Phật là con một nhà. Vô đây ai cũng là ông Phật bình đẳng hết, cho nên đừng bao giờ bị quyền hành ra với nhau. Chúng ta nhớ trong cái mẫu chuyện thoát bọn tục lụy, Thiên Kim tiểu thơ con của thừa tướng đi vô chùa thắp hương lại Phật, thì có một vị hòa thượng ở trước cổng chùa thấy Thiên Kim tiểu thơ không có chào, thì con nhỏ tu tiện nói, này cái ông thầy tu kia, tại sao gặp Thiên Kim tiểu thơ mà không chào? Cái thầy tu đó muốn đồ cho cái cô này mới nói và khai thị, trời ơi tôi là dạng kim hòa thượng đây, cô mới có Thiên Kim tiểu thơ mà thấm thiết vậy. Thiên là ngàn mà dạng là 10,000, Thiên Kim tiểu thơ mà gặp dạng kim hòa thượng không chào à. Nói như vậy là không phải là cấp thiết, mà nói vậy là để khai thị cho cô ta biết khi mà đi vô chùa rồi thì không còn nhân ngã nữa. Mình đi tu mình bỏ cái to mình đi, mình đừng có nghĩ là mình lớn. Đi vô chùa là phải khiêm hạ, khiêm tốn bao nhiêu cũng còn thiếu, kiêu căng một chút cũng là thừa. Ăn uống và ngủ nghỉ cũng vậy. Ngày xưa Đức Phật ngủ một ngày có 2 tiếng đồng hồ thôi đó quý vị. Bây giờ khoa học bảo đảm sức khỏe tốt của chúng ta một ngày ngủ từ 6 đến 8 tiếng, ngủ vậy là đủ rồi. Ai ngủ làm trên thế giới thì cứ ngủ tùy tiện. Khoảng thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho công phu tu tập. Một ngày 24 giờ đồng hồ là mất tinh thần 3 và 8 tiếng là ngủ rồi. Tụng kinh được mấy tiếng, niệm Phật được mấy tiếng, học hỏi giáo lý được mấy tiếng, đi chơi với bạn là mấy tiếng, vô đạo xem phim là mấy tiếng, làm chuyện ngoài thì nhiều tiếng, còn làm chuyện tu thì ít tiếng. Đừng trách tại sao mình cứ ở điện thoại. Nếu mà mình tu thật lòng, mình dành nhiều cái thời gian để trao dồi đạo đức, thăng hoa đời sống tâm linh thì mình cuộc sống này nó đẹp hơn. Do đó là làm thì làm phần gì thì phần, thứ bảy chủ nhật ngày cuối tuần là ngày mình phải làm gì? Đi chùa, đi làm từ thiện. Ngày đó là ngày đẹp nhất trong một tuần để chúng ta có cơ hội mỗi ngày tự chọn một niềm vui. Bát quan trai giới cũng vậy, khi mà tu bát quan trai giới thì có những ngày chế định, ví dụ như 30, 11, 14, 15 hoặc là 8, 23, những ngày nào gọi là nhị trai, là tứ trai, lục trai, thập trai, những ngày trưởng tịnh đó thì chúng ta cố gắng bữa nào tu thử lần coi sao. Giống thầy như ngày xưa tu thử và thành thiện. Và bát quan trai giới là một trong những cái cửa ải sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa cái đời sống, đi vào phòng thánh với những giá trị đạo đức thiện lành. Thôi thì ngắn gọn lại, bát là gì? Quan là cửa ải, trai là thanh sạch, giới là phòng hộ. Người nào tu bát quan trai giới là người phải giữ 8 cái điều đạo đức cho thân và tâm mình được thanh sạch, có thể ngăn ngừa những điều ác, tăng trưởng những điều lành, là cửa ngõ đạo đức bước vào dòng thánh, thoát ly sinh tử luân hồi, không còn trôi lăn trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không bị trôi lăn trong cõi người cõi trời Atula nữa. Do đó là cái phẩm hạnh của bác quan trai giới rất là căn bản, Có thể bây giờ mình chưa tu được, nhưng mình cũng phải nhớ để sau này mình thực tập. Và ai trong mọi chúng ta cũng phải nói rằng ta là Phật, đạo thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Hơn 150 mấy con người đã tương lai cũng thành Phật. Và tương lai thế nào mình tu cái pháp môn này để thăng hoa các giá trị đạo đức. Chúc cho 150 mấy vị sắp thành Phật trong tương lai.